Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Hôm nay chúng ta đến bài số 157 trong tiến trình học Kinh Thánh Tân Ước sách Khải Huyền. Bài học hôm nay là phần 3 của bài Tranh chiến vũ trụ trong Khải Huyền đoạn số 12. Trong sự mặc khải của đoạn Kinh Thánh hết sức đặc biệt này, chúng ta được học về những xoáy chuyển ở đằng sau lịch sử con người và kết cuộc của sự tranh chiến trong thế giới thần linh của thiên sứ và ma quỷ, cũng như sự tranh chiến trên đất giữa loài người. Trong những dữ kiện được trình bày, Đức Thánh Linh cho thấy chủ quyền thế gian chống nghịch Đức Chúa Trời trong lịch sử của con người và giúp chúng ta hiểu được tại sao sự phán xét là điều hết sức cần thiết phải được xảy ra. Bây giờ xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Chúng ta sẽ đọc trong Khải Huyền đoạn 12 câu 1 tới câu 6 với bài học Tranh chiến vũ trụ phần 3. Đoạn trên trời hiện ra một dấu lớn, một người đàn bà có mặt trời bao bọc, dưới chân có mặt trăng và trên đầu có mão triều thiên bằng 12 ngôi sao. Người có thai và kêu la vì nhọc nhằn và đau đẻ. Trên trời cũng hiện ra một dấu khác nữa là một con rồng lớn sắc đỏ có 7 đầu, 10 sừng và trên đầu có 7 mão triều thiên. Đuôi kéo 1/3 các ngôi sao trên trời đem quăng xuống đất. Con rồng ấy chực trước người đàn bà gần đẻ, hầu cho khi đẻ ra thì nuốt con người đi. Người sanh một con trai ấy sẽ dùng gậy sắt mà cai trị mọi dân tộc. Đứa trẻ ấy được tiếp lên tới Đức Chúa Trời và nơi ngôi Ngài. Còn người đàn bà thì trốn vào đồng vắng. Tại đó, người đã có một nơi ở mà Đức Chúa Trời đã sửa soạn cho để nuôi mình trong 1260 ngày. Trong tiến trình mặc khải về sự phán xét của Đức Chúa Trời thu hồi quyền cai trị trên thế gian thì chúng ta đang ở ấn thứ 7, tiếng kèn thứ 7 là tiếng kèn chót. Tiếng kèn này đã được thổi, nhưng kết quả của tiếng kèn này và 7 bát thần nộ ra từ tiếng kèn sẽ được chép từ đoạn 15 trở đi. Trong đoạn 12 tới đoạn 14, Đức Thánh Linh giải thích về sự chống nghịch Đức Chúa Trời từ trước cho đến cuối cùng và dùng 7 nhân vật để giải thích về sự tranh chiến vũ trụ đang đến hồi kết thúc. Chúng ta đã đề cập đến những nhân vật này trong bài học trước. 7 nhân vật. Thứ nhất là người đàn bà có mặt trời bao bọc, đó là hình ảnh của dân Israel. Thứ hai, con rồng đỏ, hình ảnh của Satan. Thứ ba, đứa con trai, hình ảnh của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Thứ tư, Mi-chen, đại diện cho các thiên binh trên trời tham dự trong cuộc chiến. Thứ năm, con thú từ biển, đại diện cho Antichrist. Thứ sáu, con thú từ đất đại diện cho tiên tri giả về hệ thống tôn giáo trong thời Antichrist. Và thứ bảy là những dân còn lại được cứu. Về người đàn bà có mặt trời bao bọc, dưới chân có mặt trăng, trên đầu có mão triều thiên bằng 12 ngôi sao, thì chúng ta đã thiết lập rõ ràng đây là người đàn bà làm hình bóng biểu tượng cho nước Do Thái, Israel. Nhân vật thứ hai được giăng chép ở trong câu 3, câu 4 là con rồng lớn sắc đỏ. Trên trời cũng hiện ra một dấu khác nữa là một con rồng lớn sắc đỏ có 7 đầu, 10 sừng và trên đầu có 7 mão triều thiên, đuôi kéo 1/3 các ngôi sao trên trời đem quăng xuống đất. Và sứ đồ Giăng giúp đỡ chúng ta để nhận diện con rồng này là ai trong câu số 9. Con rồng lớn đó bị quăng xuống, tức là con rắn ngày xưa, gọi là ma quỷ và Satan, dỗ dành cả thiên hạ. Như vậy chúng ta thẩm định nhân vật thứ hai là Satan. Sứ đồ Giăng diễn tả về dấu hiệu biểu tượng cho Satan, đó là con rồng có 7 đầu, 10 sừng và trên đầu có 7 mão triều thiên. Chúng ta cũng đã thiết lập trong bài học trước, đó là chủ quyền của Satan hoạt động ở đằng sau 7 đế quốc trên thế giới và đế quốc thứ 7 gồm có 10 nước hiệp lại thành một cộng đồng hiệp quốc. Trong lịch sử của con người, chúng ta thấy có tất cả là 7 đế quốc. Thứ nhất là Ai Cập, thứ hai là Assyria, thứ ba là Babylon, thứ tư là Medo Ba Tư, thứ năm là Hy Lạp, thứ sáu là La Mã và cuối cùng thứ bảy là 10 nước cộng đồng Âu Châu ra từ đế quốc La Mã trước đây. Hình ảnh con rồng có 7 đầu và đội 7 mão triều thiên bày tỏ ra chủ quyền cai trị của Satan từ trước đến giờ trong dòng lịch sử của thế giới. Tất cả 7 đế quốc của con người là một nước dưới chủ quyền của Satan. Như vậy con rồng với 7 đầu 10 sừng Bảy Mão Triều Thiên là Satan nắm chủ quyền ở đằng sau tất cả hoạt động cai trị thế giới qua bảy đế quốc từ đầu cho đến cuối cùng lịch sử. Con rồng khi đến thì đuôi kéo 1/3 các ngôi sao trên trời đem quăng xuống đất. Ở đây sự mặc khải trở về lúc đầu tiên, lúc tội lỗi xen vào trong vũ trụ. Đó là lúc thiên sứ trưởng Lucifer phạm tội chống nghịch với Đức Chúa Trời và trở nên Satan. Lucifer là thiên sứ trưởng của Chúa, được Chúa tạo nên cách huy hoàng đạp đẽ hơn hết trong các tạo vật của Chúa và được giao phó một chức vụ quan trọng trong sự hướng dẫn các cơ binh trên trời và dưới đất tôn vinh và suy tôn Đức Chúa Trời. Nhưng thiên sứ Lucifer muốn đặt mình vào chỗ Đức Chúa Trời, được mọi loài tôn vinh thờ phượng như Đức Chúa Trời và được vinh hiển như Đức Chúa Trời. Và Kinh Thánh chép rằng Lucifer đã bị Đức Chúa Trời trừng phạt, quăng ra khỏi thiên đàng và quăng xuống đất, trở thành ma quỷ gọi là Satan. Nhưng khi Satan sa ngã thì cũng kéo theo 1/3 các thiên sứ trên trời để cùng phản loạn với mình. Cho nên con rồng đỏ là Satan đuôi kéo 1/3 các ngôi sao trên trời đem quăng xuống đất. Và câu 9 giải thích, nó đã bị quăng xuống đất, các sứ nó cũng bị quăng xuống với nó. 1/3 tổng số các thiên sứ trên trời cùng với Satan phản nghịch và bị đuổi khỏi thiên đàng giống như Satan và bây giờ trở thành đội ngũ là ma quỷ cùng với Satan hoạt động trên đất để điều khiển con người trên thế giới chống nghịch với Đức Chúa Trời. Và trong sự chống nghịch Đức Chúa Trời, ma quỷ và Satan tìm tất cả mọi cách để phá hoại chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Sứ đồ Giăng cho biết, con rồng ấy chực trước người đàn bà gần đẻ, hầu cho khi đẻ ra thì nuốt con người đi. Mục đích của sự tranh chiến là gì? Là Satan muốn hủy diệt người đàn bà và giết chết đứa con mà người đàn bà sẽ sanh ra. Chúng ta đã biết rằng người đàn bà là biểu tượng cho nước Do Thái, Israel, và đứa con trai sanh ra là biểu tượng cho Chúa Cứu Thế Giê-xu. Cho nên mục đích tranh chiến của con rồng là để tuyệt diệt dân Chúa là dân Israel và giết chết Chúa Cứu Thế Giê-xu khi Ngài hạ sanh làm người. Con rồng ấy chực trước người đàn bà gần đẻ. Tất cả những hoạt động của Satan từ trước đến bây giờ là để hủy diệt chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời và sự thành lập nước của Đức Chúa Trời trên đất. Nó chực sẵn chờ đợi để hủy diệt đấng của lời hứa. Satan không phải chỉ chực để giết đứa con, nhưng cũng bao nhiêu lần toan giết người đàn bà. Vì nếu đã giết được người đàn bà thì cũng sẽ ngăn chặn không có đứa con. Vì thế Satan cùng tất cả ma quỷ tranh chiến với dân Israel để làm đổ vỡ chương trình và mục đích của Đức Chúa Trời trong sự cứu rỗi ban cho loài người qua Chúa Cứu Thế Giê-xu sanh ra từ dân Do Thái. Khi chúng ta hiểu vấn đề thiêng liêng ở đằng sau tất cả những dữ kiện xảy ra trong lịch sử, thì chúng ta mới có thể nhận diện những điều đã xảy ra, đang xảy ra và sắp xảy ra. Nhìn vào lịch sử của dân sự Chúa là dân Israel, chúng ta thấy bàn tay của Satan tranh chiến và tiêu diệt. Khi dòng dõi của Gia-cốp sinh sôi nảy nở từ đất Gô-sen ở tại Ai Cập, thì vua Pharaoh đã ra lệnh giết hết tất cả những đứa con trai để tiêu diệt dân sự ngay trong trứng nước trước khi dân Do Thái có thể lập nên một nước, một dân tộc. Nhưng Đức Chúa Trời đã dùng Môi-se và dùng quyền phép mạnh mẽ của mình để đem dân sự vượt qua biển đỏ, lập lên cho Chúa một dân, một nước và đem vào nơi đất hứa, làm nơi cư ngụ. Nhưng rồi Satan tiếp tục hoạt động ở đằng sau những chuyển động của lịch sử, dùng đế quốc Assyria đồng hóa 10 chi phái Israel ở miền Bắc để không còn chỗ trở lại trên đất được nữa. Do vậy, Đức Chúa Trời vẫn cho phép dòng dõi của những chi phái này tồn tại vào trong tương lai. Satan cũng dùng đế quốc Babylon để đem đi lưu đày hai chi phái còn lại của dân sự và làm cho đồng hóa với người Canđê. Nhưng Đức Chúa Trời giới hạn thời gian lưu đày là 70 năm và đem dân sự trở lại vào trong đất hứa. Vì Satan nắm quyền trên các vua chúa thế gian, cho nên sử dụng họ như phương tiện cho mục đích chống nghịch của mình để hủy diệt người đàn bà của Khải Huyền đoạn 12 là dân sự Chúa và con trai mà người đã sanh ra là Chúa Cứu Thế Giê-xu, đấng Mê-si. Chúng ta có thể thấy được bàn tay của Satan ở đằng sau sự đeo đuổi của vua Sao-lơ tìm mọi cách để giết chết David là chìa khóa của lời giao ước của Đức Chúa Trời về đấng Mê-si. Chúng ta cũng thấy sự cố gắng làm tuyệt chủng dân sự dưới tay của Haman trong thời hoàng hậu Esther, nhưng Đức Chúa Trời đã can thiệp để giải cứu dân sự. Và trong lịch sử của dân sự Chúa Israel, thì Satan tìm mọi cách để tiêu diệt dòng dõi của nhà David, vì từ nơi đó sẽ ra đấng Mê-si, tới một thời điểm chỉ còn lại một đứa bé 8 tuổi là Giô-ách. Câu chuyện này được ghi lại ở trong Sử Ký Nhì đoạn 21, đoạn 22. Con rồng lớn chỉ còn một tí nữa là cắt đứt dòng dõi của đấng Mê-si, tiêu diệt hết chỉ còn một đứa bé. Dòng dõi David bị tấn công tiêu diệt chỉ còn lại như một sợi chỉ mành là một đứa bé mà thôi. Và nếu Đức Chúa Trời đã không bảo vệ đứa bé 8 tuổi Giô-ách này để bảo toàn dòng dõi nhà David dẫn đến đấng Mê-si, thì con rồng đã thành công. vì khi dòng dõi nhà David bị tiêu trừ hết thảy thì sẽ không có đấng Messi và tất cả những lời hứa của Đức Chúa Trời, những giao ước đã được thiết lập đều hoàn toàn thất bại cả. Khi không có đấng Messi, không có Chúa Cứu Thế Giêsu thì cũng sẽ không có sự cứu rỗi, không có nước Đức Chúa Trời thiết lập trên đất hay là trong cõi đời đời. Chúng ta ở trong hội thánh thường không hiểu rõ cuộc chiến của vũ trụ ở đằng sau những xoay vần của thời vận liên hệ đến dân Do Thái là dân Israel, và vì thế không quan tâm đúng mức và không thấy được tiến trình rõ ràng của hoạt động Đức Chúa Trời để bảo toàn dân sự Ngài trong tất cả dòng lịch sử. Rất nhiều khi chúng ta không nghĩ rằng vấn đề tuyển dân Do Thái có dính líu gì đến mình hay là công việc Chúa giao phó cho mình hay là cho hội thánh. Nhưng sự mặc khải mà sứ đồ Giăng ghi lại trong Khải Huyền nhắc nhở cho chúng ta biết rằng sự liên hệ này rất mật thiết và sự kết nối rất quan trọng với dân Do Thái vì vai trò của họ trong thời cuộc thuộc linh. Đây là người đàn bà mà con rồng đỏ chờ trực để hủy diệt, hầu cho không có đứa con được sanh ra. Nói đến đứa con được sanh ra thì chúng ta nhớ rằng Satan cũng đã làm việc ở đằng sau lệnh truyền của vua Herod để giết tất cả những đứa bé sanh ra lên đến 2 tuổi tại thành Bethlehem trong dữ kiện Chúa Giêsu Giáng sinh. Và ngay khi Chúa Cứu Thế Giêsu thi hành chức vụ trên đất, thì Satan cũng dùng chính dân sự Ngài đã nhiều lần tìm cách giết Chúa và cuối cùng dùng tay của chính quyền La Mã để đóng đinh Chúa Cứu Thế Giêsu trên cây thập tự. Và tôi tưởng rằng trên thập tự giá khi Chúa Cứu Thế Giêsu trút hơi thở cuối cùng, thì con rồng đỏ này đã rống lên cách đắc thắng, tưởng rằng cuối cùng đã đi đến chỗ chiến thắng và đã giết được đứa con trai của lời hứa. Nhưng con rồng này phải thất vọng ê chề, vì 3 ngày sau đó là ngày phục sinh, khi quyền năng của Đức Chúa Trời bày tỏ cách oai quyền làm cho con trai này sống dậy ra khỏi mồ mả và chứng minh rằng quyền lực của con rồng sẽ chẳng thắng hơn được người đàn bà và con trai của mình là tuyển dân Do Thái của Đức Chúa Trời và đấng Messi là con Ngài. Nhưng rõ ràng rằng ma quỷ, Satan, con rồng trong tất cả lịch sử qua bao nhiêu năm tháng chỉ có một mục đích, đó là hủy phá chương trình của Đức Chúa Trời, chương trình cứu rỗi, chương trình làm cho vinh hiển Chúa Cứu Thế Giêsu là Đức Chúa Con. Ngay trong thời gian cận đại của chúng ta, sự đeo đuổi tấn công của Satan và ma quỷ để hủy diệt dân Do Thái là điều có thể kiểm chứng rõ ràng được trong dữ kiện lịch sử. Dân Do Thái đã bị lưu lạc gần 2.000 năm, tan lạc mọi nơi trên thế giới, nhưng nơi nào có cộng đồng của Do Thái thì thường xuyên bị sự bắt bớ tấn công của thế giới trong hệ thống của Satan. Chẳng hạn khi nạn dịch đen lan tràn trên Âu Châu vào thế kỷ thứ 14 giết hết gần 60% dân số Âu Châu, thì dân Do Thái bị buộc tội là đã khởi đầu nạn dịch này và bị tàn sát cách dã man trên toàn lục địa này. Ngay cả giáo hội cũng là công cụ trong tay Satan để bắt bớ người Do Thái ở trong The Spanish Inquisition, sự tham tra của giáo hội Công giáo Tây Ban Nha. Chúng ta có thể đề cập đến sự tàn sát của người Do Thái tại Nga Xô vào thế kỷ thứ 19 và rõ ràng phải nhắc đến hơn 6 triệu người Do Thái bị Nazi Đức Quốc xã tàn sát trong Thế chiến thứ 2. Và trong thời hiện tại, áp lực và tranh chiến trên nước Israel đe dọa hàng ngày sự hiện hữu của dân tộc này. Tất cả những hoạt động của Satan từ khi dân Do Thái được thành lập dưới thời của Mô-xe cho đến bây giờ cho thấy hiệu nghiệm lời mặc khải ban cho sứ đồ Giăng: con rồng ấy chực trước người đàn bà gần đẻ, hầu cho khi đẻ ra thì nuốt con người đi. Tôi muốn chúng ta ngừng lại một tí ở đây để suy nghĩ về những áp dụng trong cuộc đời của mình trên tiến trình theo Chúa. Khi chúng ta hiểu rằng có một cuộc tranh chiến thuộc linh đang xảy ra một cách dữ dội, dầu chúng ta không thấy, có con rồng đỏ là Satan với tất cả quyền lực của thế gian đang chực sẵn để làm phá hoại chương trình của Đức Chúa Trời, con dân Ngài và tất cả những người thuộc về Chúa. Điều đầu tiên mà chúng ta cần nhìn lại đó là tất cả những sự hiểu biết này, những ý niệm về lẽ thật này chỉ có thể đến với chúng ta khi chúng ta đến với lời Kinh Thánh, học hỏi lời Kinh Thánh. Chúng ta có thể làm việc, phục vụ rất nhiều mà vẫn không bước vào sự tranh chiến thuộc linh này một cách phải lẽ, vẫn không thấy được chiều sâu của vấn đề cho đến khi chúng ta có thói quen cầu nguyện tìm kiếm Chúa và bước vào trong sự mặc khải của lời Chúa, trong sự học hỏi lời Ngài cách chỉnh đốn. Vì rõ ràng là nếu không có lời của Đức Chúa Trời soi dẫn, thì khi chúng ta nhìn vào lịch sử của con người, 7 đế quốc thì cũng chỉ là 7 đế quốc. Nước Do Thái cũng chỉ là một nước trong hàng trăm nước khác trên thế giới, và những cuộc tranh chiến thì cũng chỉ là cuộc tranh chiến đã xảy ra trong sự vận chuyển của lịch sử con người. Nhưng bây giờ chúng ta hiểu đây là cuộc tranh chiến giữa con rồng lớn và đứa con trai sanh ra bởi người đàn bà có mặt trời bao bọc, nghĩa là đấng Messi của lời hứa ra từ dân Do Thái, và sự tranh chiến của Satan để chống cự Ngài, để phá hoại chương trình cứu rỗi của Ngài, và để tiếp tục nắm trong tay quyền cai trị đã tước đoạt khỏi con người từ khi Adam phạm tội. Và hiểu nguyên tắc chính này thì chúng ta có thể thấy được những chuyện cá nhân. Ở đằng sau tất cả những vấn đề mà chúng ta gặp phải, chúng ta thường quên rằng có một kẻ thù rình mò chung quanh như sư tử rống, lợi dụng tất cả những lời nói vô tình, những cử chỉ thiếu khôn ngoan, những sự thiếu trưởng thành và xoay chuyển những điều đó để đánh vào nhược điểm của gia đình, của hội thánh, của đức tin. Đây là điều ma quỷ làm từ ngàn năm nay, chực trước người đàn bà để giết đứa con của lời hứa. Và sự áp dụng là chúng ta hiểu biết rằng ma quỷ này cũng nằm chực trước từng đời sống cá nhân và lợi dụng tất cả những lười biếng trễ nải thờ ơ để giết đi sự liên hệ của chúng ta với con trai của lời hứa. Sẽ nằm chực trước mỗi gia đình và lợi dụng lời qua tiếng lại giữa vợ chồng, sự xa cách lạnh lùng giữa cha mẹ con cái để cắt đứt sợi dây liên hệ nối kết giữa gia đình với con trai của lời hứa này. Sẽ ngồi ở trong nhà thờ, trong các chương trình phục vụ tất cả những sự liên hệ giữa anh em và tìm mọi sơ hở, mọi chỗ không đúng lời Chúa và bỏ vào chất độc làm cho đắng cay, làm lu mờ hình ảnh của con trai lời hứa này trong cộng đồng của dân sự Chúa. Chúng ta đang đối diện với một kẻ thù quen thuộc trong sự tranh chiến này cả mấy ngàn năm, và con rồng đó sẽ luôn luôn chờ đợi, luôn luôn rình mò, luôn luôn sẵn sàng để giết chóc và hủy diệt. Và chúng ta sẽ không thấy sự có mặt của kẻ thù vô hình này trong trận chiến thiêng liêng này cho đến khi nào chúng ta có thói quen tìm kiếm Chúa trong sự cầu nguyện và đắm mình trong ánh sáng của lời Kinh Thánh. Vì ma quỷ không muốn gì hơn là làm sai trật dân sự Chúa đến nỗi họ không thể làm thành toàn chương trình của Đức Chúa Trời đã giao phó. Vì như với dân Do Thái, con trai của lời hứa này, Đấng Mê-si, phải được sanh ra từ nơi người đàn bà là tuyển dân mà Chúa đã chọn. Và bây giờ, Sứ Đồ Giăng nói về nhân vật thứ ba trong khải tượng. Đây là nhân vật mà chúng ta đã đề cập tới trong phần học trên. Người sanh một con trai ấy sẽ dùng cây gậy sắt mà cai trị mọi dân tộc. Đứa trẻ ấy được tiếp lên tới Đức Chúa Trời và nơi ngôi Ngài. Rõ ràng đây là hình ảnh về Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng Mê-si, Đấng của lời hứa. Chúa Cứu Thế Giê-xu đã ra đời là một người Do Thái và là Đấng mà Đức Chúa Trời đã hứa rằng sẽ đạp đầu con rắn. Người sanh một con trai, đây là sự nhập thể của Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đức Chúa Trời ngôi hai, Đức Chúa Con sanh ra làm người. Và đây là lời tuyên rao của các đấng tiên tri. Ê-sai đồng 7 câu 14, này một gái đồng trinh sẽ chịu thai, sanh ra một con trai. Và giải thích về đứa con trai này trong đoạn 9 câu 5 câu 6. Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta, quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ Lùng, là Đấng Mưu Luận, là Đức Chúa Trời Quyền Năng, là Cha Đời Đời, là Chúa Bình An. Quyền cai trị và sự bình an của Ngài cứ thêm mãi không thôi, ở trên ngôi David và trên nước Ngài, đặng làm cho nước bền vững và lập nên trong sự chánh trực công bình từ nay cho đến đời đời. Thật lòng sốt sắng của Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ làm nên sự ấy. Quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Con trai sanh ra là để trị vì. Quyền cai trị và sự bình an của Ngài cứ thêm mãi không thôi ở trên ngôi David và trên nước Ngài. Nước của con trai sanh ra là từ ngôi David và nước Ngài sẽ là nước đời đời của sự chánh trực công bình. Chúng ta có một điều cần chú ý trong lời mặc khải của Sứ Đồ Giăng ghi lại. Vì ở đây tóm tắt những lẽ đạo căn bản về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Người sanh một con trai ấy sẽ dùng gậy sắt mà cai trị mọi dân tộc, đứa trẻ ấy được tiếp lên tới Đức Chúa Trời và nơi ngôi Ngài. Chúng ta sẽ học về sự cai trị của Chúa, nhưng về tiến trình thì chúng ta thấy, sanh ra, thăng thiên, ngồi trên ngôi, cai trị. Người sanh một con trai, đứa trẻ ấy được tiếp lên tới Đức Chúa Trời và nơi ngôi Ngài. Sanh ra, thăng thiên, ngồi trên ngôi, cai trị. Chúng ta thấy dường như thiếu một phần, có phải không? Ở đây không nói gì đến sự chết của Chúa, không nói đến những năm chức vụ, những phép lạ, những hy sinh, không nói đến sự thương khó, khổ hình, nhục nhã, khinh chê trên thập tự giá. Và đây là một chỗ mà chúng ta cần ngừng lại để thẩm định về sự hiểu biết của chúng ta về Chúa Cứu Thế Giê-xu, cũng như phương cách mà chúng ta trình bày về Chúa. Và có một sự thiếu sót lớn lao trong sự dạy dỗ thần đạo về Chúa Cứu Thế Giê-xu, vì thế người tín hữu thường có cái nhìn rất giới hạn và nhiều khi méo mó về Chúa Cứu Thế của mình. Tôi xin giải thích như thế này. Chúng ta vừa đọc lời mặc khải người sanh một con trai nói về sự nhập thể của Chúa Cứu Thế Giê-xu và chúng ta thường nghe và cũng thích nữa câu nói Ngài sanh ra để chết. Một hình ảnh đẹp đẽ về Chúa Cứu Thế Giê-xu của chúng ta đó là sinh ra đời nơi máng cỏ chuồng chiên đê hèn đêm đông giá lạnh, sống 30 năm âm thầm làm người thợ mộc chuẩn bị cho chức vụ, 3 năm rưỡi truyền rao sứ điệp với quyền năng và sức mạnh và rồi chịu chết hy sinh trên thập tự giá, và đến ngày thứ ba Ngài sống lại. Và tất cả sứ vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu là để chịu chết, hy sinh cứu rỗi tội nhân. Ngài sanh ra để chịu chết cho nhân loại. Đúng vậy, thật vậy, nhưng đây chỉ là một định đề nhỏ trong một định đề rất lớn hơn. Sự cứu rỗi của chúng ta là điều quan trọng mà chúng ta có thể hiểu được Chúa, nhưng đó chỉ là chỗ bắt đầu. Vì nếu chúng ta ngừng lại chỗ đó và luôn luôn trong đầu suy nghĩ rằng Chúa Cứu Thế Giê-xu sinh ra để chết và chết để cứu tội nhân, thì chúng ta đặt mình vào chỗ cứu cánh, mục đích của tất cả chương trình của Đức Chúa Trời. Nghĩa là chương trình của Đức Chúa Trời hoàn toàn từ đầu đến cuối là để cứu tội nhân. Chúa vào đời để cứu tội nhân, Chúa chết là để cứu tội nhân, Chúa sống lại là để bảo đảm sự cứu rỗi của những tội nhân, và Chúa trở lại để ban phước cho chúng ta là những người Chúa đã cứu. Tất cả có phần và có chỗ đứng của nó, nhưng nếu chính yếu là Chúa Cứu Thế Giê-xu sinh ra để chết và tột điểm chương trình của Đức Chúa Trời là cứu rỗi chúng ta, thì thật là sai trật, và sai trật lớn trong sự hiểu biết về Đức Chúa Trời. Vì Đức Chúa Trời cứu chúng ta, không vì chúng ta, nhưng vì một mục đích lớn hơn, cao trọng hơn, đời đời hơn, vĩ đại hơn, đó là sự vinh hiển của Chúa Cứu Thế Giê-xu con Ngài. Sự vinh hiển của ba ngôi Đức Chúa Trời, sự vinh hiển của Đức Chúa Con là mục đích cao trọng và tối thượng của chương trình Đức Chúa Trời. Sự cứu rỗi con người không phải là vì con người hay là về con người. Sự cứu rỗi của con người là vì sự vinh hiển của Chúa Cứu Thế Giê-xu và về sự vinh hiển của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Cho nên lời tổng kết tóm tắt của sứ đồ Giăng là một lời tóm tắt rất toàn hảo. Sanh ra, thăng thiên, ngồi trên ngôi, cai trị. Người sanh một con trai, đứa trẻ ấy được tiếp lên tới Đức Chúa Trời và nơi ngôi Ngài. Sanh ra, thăng thiên, ngồi trên ngôi, cai trị. Không phải sanh ra để chết, nhưng sanh ra để cai trị. Đấng Mê-si, Đức Chúa Con thành người, để đem mọi sự vinh hiển về cho ba ngôi Đức Chúa Trời, được tiếp lên tới Đức Chúa Trời và nơi ngôi Ngài. Và đời đời Ngài sẽ nắm quyền cai trị trên tất cả mọi loài vạn vật dưới đất cũng như các miền trên trời, sau khi đã thu hồi quyền cai trị từ Sa-tan và dẹp tan sự phản nghịch ở mọi nơi mọi chỗ. Chúa Cứu Thế Giê-xu và sự vinh hiển tể trị đời đời của Ngài là tổng cộng của lịch sử. Vì thế trong sự mặc khải này, sứ đồ Giăng tóm tắt trở lại sự sanh ra của Chúa Cứu Thế Giê-xu, tức là Chúa vào trong lịch sử của con người, và sự cai trị của Chúa Cứu Thế Giê-xu, nghĩa là đem lịch sử đó vào trọng tâm chính yếu và cuối cùng. Cho nên lời tóm tắt của sự mặc khải, sứ đồ Giăng ghi lại, sanh ra, thăng thiên, ngồi trên ngôi, cai trị, giúp cho chúng ta sửa lại và chỉnh đốn sự hiểu biết lẽ đạo của chính mình về Chúa Cứu Thế Giê-xu, giúp cho chúng ta có cái nhìn của Kinh Thánh về điều quan trọng nhất, vĩ đại nhất, cao quý nhất, đó là sự vinh hiển của Chúa chúng ta, Chúa Cứu Thế Giê-xu. Sự cứu rỗi con người, sự phán xét Sa-tan thu lại quyền cai trị và tất cả những xoáy chuyển của lịch sử con người để đến một chỗ chung cuộc, đó là sự cai trị vĩnh viễn đời đời của Chúa Cứu Thế Giê-xu trong vinh hiển. Sự vinh hiển của Chúa là chủ đích chính. Cho nên chúng ta cần dặn lòng để sống trong sự hiểu biết này, trong sự hiểu biết rằng mục đích đời đời của Đức Chúa Trời là cho sự vinh hiển của Chúa Cứu Thế Giê-xu, và chúng ta phải thay đổi giá trị đời sống và thứ tự ưu tiên để mục đích này cũng trở thành điều đeo đuổi của chúng ta, đam mê của chúng ta và sự tôn quý hơn hết của đời sống mình. Đó là sự vinh hiển của Chúa bày tỏ ra. Vì thế, sứ đồ Giăng dùng lời này để tóm tắt về chức vụ và công việc của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Người sanh một con trai ấy sẽ dùng cây gậy sắt mà cai trị mọi dân tộc. Cho nên một điều nữa mà Kinh Thánh muốn chúng ta thông hiểu, ở trong sự mặc khải ở đây cho chúng ta thấy rằng sự tể trị của Chúa Cứu Thế Giê-xu sẽ không tùy thuộc trên ý kiến và sự ủng hộ của con người. Nghĩa là sao? Nghĩa là chúng ta phải hiểu ân điển không theo sự suy nghĩ, cảm xúc riêng của chính mình, nhưng trên sự mặc khải của Đức Chúa Trời về con Ngài, ân điển toàn trị, ân điển tể trị của một đấng nắm quyền đời đời vinh hiển vô cùng, và sự tể trị của Chúa là sự tể trị đời đời. Lời tuyên bố của sứ đồ Giăng được nối kết với Thi Thiên đoạn số 2 là đoạn mặc khải về sự tể trị của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúng ta cần lắng nghe. Nhân sao các ngoại bang náo loạn và những dân tộc toan mưu trước hư không? Các vua thế gian nổi dậy, các quan trưởng bàn nghịch cùng nhau, nghịch Đức Giê-hô-va và nghịch đấng chịu sức dầu của Ngài mà rằng, chúng ta hãy bẻ lòi tói của hai người và quăng xa xiềng xích của họ. Đấng ngự trên trời sẽ cười, Chúa sẽ nhạo báng chúng nó. Bây giờ Ngài sẽ nổi thành nộ phán cùng chúng nó, dùng cơn giận dữ mình khuấy khỏa chúng nó mà rằng, dầu vậy ta đã lập vua ta trên Sion là núi thánh ta, ta sẽ giảng ra mạng lệnh. Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng, ngươi là con ta, ngày nay ta đã sanh ngươi. Hãy cầu ta sẽ ban cho con các ngoại bang làm cơ nghiệp và các đầu cùng đất làm của cải. Con sẽ dùng cây gậy sắt mà đập bể chúng nó, con sẽ làm vỡ nát chúng nó khác nào bình gốm. Vì vậy, hỡi các vua, hãy khôn ngoan. Hỡi các quan xét thế gian, hãy chịu sự dạy dỗ. Khá hầu việc Đức Giê-hô-va cách kính sợ và mừng rỡ cách run rẩy. Hãy hôn con e người nổi giận và các ngươi hư mất trong đường chăng. Vì sự thạnh nộ của người hồng nổi lên, phàm kẻ nào nương náu mình nơi người có phước thay. Có phải đây là hình ảnh mà chúng ta cần phải hiểu thêm về Chúa Cứu Thế Giê-xu của mình hay chăng? Người sanh một con trai ấy sẽ dùng cây gậy sắt mà cai trị mọi dân tộc và hình ảnh đối với những kẻ chống nghịch. Con sẽ dùng cây gậy sắt mà đập bể chúng nó, con sẽ làm vỡ nát chúng nó khác nào bình gốm. Đây là chỗ mà mỗi một chúng ta phải cúi đầu thờ phượng. Sự vinh hiển của Chúa Cứu Thế Giê-xu là tột đỉnh, là trọng tâm, là cuối cùng của lịch sử.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.